với người trung căn thì chỉ thị vẫn không được, vẫn phải khuyên họ, họ mới cảm động học Phật. Hạ căn thì phải làm chứng, nếu không có chứng cứ thật sự họ sẽ không tin tưởng. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ là hạ căn, nên thị chuyển và khuyến chuyển vẫn bán tín bán nghi. Đến khi tận mắt nhìn thấy, ông mới tin. Ông nói với tôi, nhân duyên học Phật của ông cả đời gặp những chuyện cảm ứng, những chuyện quỷ thần quá nhiều rồi. Ông nói, cuối thời nhà Thanh, vào năm Tuyên Thống thứ ba, lúc ấy ông còn trẻ, ông mới mười mấy tuổi, nhà ông ở dưới làng. Dưới làng họ cách một thôn trang không xa, có thể nhìn thấy được. Thôn láng giềng có một cử nhân, mặc dù người này đổ cử nhân rất hiếu thuận, vì ông là con một nên ông chăm sóc cha mẹ chứ không làm quan. Trong nhà mình trồng mấy mẫu ruộng, nối nghề cày ruộng và đọc sách. Cưới một bà vợ cũng có con cái, con cái rất nhỏ. Ông nói có lần ông đang ngủ trưa, lúc ngủ thấy một giấc mơ. Lúc đó ông ngủ ban trưa, trong mộng thấy có người gõ cửa nhà ông. Ông dậy mở cửa, thực tế đều là trong mộng chứ không phải đứng dậy thật. Dậy mở cửa, lúc mở cửa ra thấy một người tay cầm bức thư, dắt theo một con ngựa. Trong thư viết tên của ông. Người gửi thư này nói, ông có phải là vị tiên sinh này không? Ông xem rồi kêu phải. Người kia nói, đại tướng quân của chúng tôi mời ông sang. Ông nghĩ lại thấy không đúng. Ông nói, cả đời tôi mặc dù đỗ cử nhân nhưng không có qua lại với người làm quan, văn quan võ quan đều không qua lại. Ông nói, anh có lộn người không? Có lẽ trùng tên họ thôi, anh đến nơi khác tìm đi. Người này không đồng ý, tên họ đã hoàn toàn tương đồng chứ chẳng sai. Mời ông đi ngay, ép ông lên ngựa. Sau khi cưỡi ngựa, ông cảm thấy con ngựa này không phải đi trên đất mà bay trên không trung. Không bao lâu thì đến một nơi. Ông bèn xuống ngựa, thấy có rất nhiều người rỉ tai thì thầm, nói chuyện cứ như bàn chuyện gì đó lớn lắm. Ông hỏi thăm xem đại tướng quân là ai. Họ bảo ông đó là Nhạc Phi. Ông mới nghe tới Nhạc Phi, bèn nói, không được rồi, thế là tôi đã chết rồi. Nhạc Phi là người thời Tống, Nhạc Phi tìm đến tôi là không thể được. Trong nhà tôi còn có cha mẹ, còn có vợ con cái đều rất nhỏ, tôi phải chăm sóc thì sao được chứ. Ông tỏ ra rất sầu muộn. Qua một hồi, Nhạc Phi lên màn mở hội nghị, mời ông đến. Ông đem nỗi khổ của mình nói với Nhạc Phi. Nhạc Phi bảo không quan hệ gì. Ông nói, ta sẽ đưa ông về lo liệu hậu sự. Ông nói, chúng ta ở đây trù bị hội nghị để làm gì? Thảo phạt giặc Kim, đánh quân Kim. Thời gian khoảng nửa năm về sau, chuẩn bị nửa năm về sau lại xuất phát. Bản thân ông nghĩ ngợi, tóm lại ông là người đọc sách. Đối với Nhạc Phi trong lịch sử cũng vô cùng tôn kính, vô cùng sùng bái. Nghĩ một hồi ông nói là được, trở về lo hậu sự. Nhạc Phi bèn bảo ông, đến khi ta phái người đến đón ông, mời ông đến đảm nhiệm công tác bí thư. Do vậy bèn thả cho ông về. Sau khi trở về thì ông tỉnh dậy. Tỉnh dậy mới đem chuyện trong mộng nói với cha mẹ ông, nói với vợ ông. Người trong nhà bảo sao ông có thể xem đó là thật chứ, đó là mơ thôi. Ông nói không đúng, giấc mơ này khác với giấc mơ bình thường. Ông bảo cảnh giới quá rõ ràng, không phải cảnh giới nằm mơ bình thường, cho nên không thể xem nó như cảnh mộng được, nên vẫn chuẩn bị hậu sự. Đến ngày ước hẹn, Nhạc Phi phái người đến đón ông. Hôm đó ông ở trong nhà, cũng báo tin cho họ hàng bạn bè ông biết, nói hôm đó ông phải chết. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ là láng giềng thôn bên cạnh của ông, cũng nghe tin này bèn đi xem. Hôm đó ông cũng đãi khách, mời rất nhiều người dùng bữa cơm. Chu lão cư sĩ cũng tham gia đi xem. Một người trẻ tuổi hoạt bát thì làm sao bỗng chết được. Ông ấy cũng chẳng có bệnh, cho nên buổi tiệc tham gia ấy mọi người cũng rất vui vẻ. Dùng bữa chung với nhau đều không xem chuyện của ông là thật. Đâu phải chuyện thật chứ. Thời gian mau đến, ông cáo biệt mọi người rồi quay về phòng của mình nằm trên giường. Thân hữu và cha của ông cũng ở trong phòng. Qua một hồi, ông bảo cha ông nói rằng có một tiểu quỷ đến đón ông ở ngay cửa, đã đến rồi. Cha của ông rất không vui, mắng lớn: ta chỉ có mỗi đứa con này thôi, sao người có thể nói nó chết đi, chẳng chăm sóc được cả nhà chúng ta nữa. Tiểu quỷ này đứng bên ngoài, cuối cùng vẫn là chính ông, nói với cha mình rằng: nếu rượu mời không uống lại uống rượu phạt thì không hay nữa. Ông bảo chúng ta vẫn không đấu lại họ đâu, hay là để con đi. Ông nói sau khi con đi, các người biết con đi theo Nhạc Phi cũng là chuyện rất tốt, chuyện rất quan vinh. Cha của ông bèn nói: được rồi. Vừa nói xong câu được rồi thì ông tắt thở ra đi. Chu lão cư sĩ đích thân nhìn thấy. Ông nhớ lại chuyện này. Nửa năm sau, quân cách mạng quốc dân khởi nghĩa tại Vũ Xương lật đổ Mãn Thanh. Ông hoảng nhiên đại ngộ. Vốn dĩ thế gian đang đánh nhau thì nửa năm trước quỷ hai bên đã bắt đầu đánh nhau rồi. Người Kim chính là Mãn Thanh, cho nên quỷ đánh nhau với quỷ, sau đó người đánh nhau với người. Quỷ giành chiến thắng thì người mới đánh thắng, nếu quỷ đánh thua thì người cũng thua. Câu chuyện của ông nhiều lắm, cho nên chúng tôi thường hay đi tìm ông, nghe ông kể chuyện cho chúng tôi. Sự thật hoàn toàn chính xác, cho nên cuối cùng sau khi học Phật thì vô cùng cảm khái. Nhạc Phi mặc dù hiện tại làm quỷ dương, còn trong ngã quỷ đạo. Nguyên nhân gì? Bởi lòng cừu hận chưa quên. Điều này đối với người học Phật thì không nên, tạo thành chướng ngại nghiêm trọng đối với mình. Nếu có thể hóa giải tâm này đi thì ngài ấy sẽ siêu sinh. Ngài ấy là người tốt chứ không phải người ác, yêu nước yêu dân tộc thật sự. Nhưng phạm vi tình yêu của ngài ấy quá nhỏ. Phật dạy cho chúng ta yêu mình phải yêu người khác, yêu nước mình cũng phải yêu nước người khác, yêu chủng tộc của chính chúng ta cũng phải yêu chủng tộc khác, thì thế giới này mới có hòa bình vĩnh cửu, tránh khỏi tàn sát lẫn nhau. Điều này quan trọng. Đây là lời Đại Thánh Đại Hiền dạy cho chúng ta. Cho nên tâm lượng của chúng ta phải mở mang, lượng lớn phước lớn. Chúng ta chăm lo gia đình của mình thì chăm lo cho gia đình của tất cả chúng sanh khổ nạn như vậy luôn. Dạng dạng không thể chỉ nghĩ về mình,